Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài hướng dẫn chúng ta trong nếp sống mỗi ngày, đặc biệt là trong hôn nhân và gia đình mà Chúa đã ban cho chúng ta. Xin Chúa cũng giúp chúng ta ghi nhớ lời Chúa. Không những ghi nhớ, xin Chúa cũng giúp sức ban ơn để chúng ta có thể thực hành, áp dụng những gì đã nghe, đã được nhắc nhở vào chính hôn nhân, gia đình Chúa ban. Để vợ chồng cũng như cha mẹ và con cái đều được hưởng niềm vui, phước hạnh, quý báu Chúa dành cho những người kính yêu Chúa và vâng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Qua kinh nghiệm cá nhân cũng như qua lời Chúa dạy, chúng ta biết rằng được yêu và được sống trong tình yêu là hạnh phúc lớn của mọi người trong mọi lứa tuổi. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, biết rõ điều đó, nên Ngài đã thiết lập hôn nhân và gia đình cho con người từ buổi ban đầu, để con người có thể vui hưởng những năm tháng ngắn ngủi trên đời tạm này. Như chúng ta đã thấy, đời sống gia đình phải là đời sống tràn đầy tình yêu thương. Tình yêu chân thật giữa vợ với chồng và tình yêu vững bền giữa cha mẹ và con cái. Trong bài chia sẻ mấy tuần qua, chúng tôi trình bày hai lý do khiến hôn nhân Chúa thiết lập có thể bị gãy đổ, đem lại đau thương chứ không ngọt ngào, bền vững như điều Chúa dạy hay điều Chúa muốn. Lý do thứ nhất khiến vợ chồng không chung thủy với nhau là vì những cám dỗ do ma quỷ đưa đến. Mục đích chính của ma quỷ là phá hủy và cướp đi những điều tốt đẹp Chúa ban cho con người. Lý do thứ hai khiến hôn nhân gãy đổ chứ không bền vững cho đến cuối cùng là vì có những vợ chồng không thật lòng yêu nhau hay không sống với nhau theo lời Chúa dạy. Vì vậy, hôn nhân của hai người không phải là kết hợp của tình yêu chân thật giữa vợ và chồng. Có một vị bác sĩ nọ, sau nhiều năm làm việc, nên thành công và trở nên giàu có. Một ngày kia có người bạn đến thăm, nhìn thấy những bằng cấp và những tài sản mà người hành nghề bác sĩ thâu đạt được, thì rất khâm phục và nói: "Anh được như vậy là đạt đến tuyệt đỉnh của hạnh phúc rồi, phải không?" Vị bác sĩ lắc đầu, nói: "Thấy vậy mà không phải vậy anh ơi, tôi đang buồn lắm đây." Người bạn quá ngạc nhiên nên hỏi: "Tại sao vậy? Anh được thành công trong ngành nghề giàu có như vậy mà không vui, không hạnh phúc sao?" Người bạn trả lời: "Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc có ý nghĩa gì khi mà gia đình không hạnh phúc, vợ anh không thương anh, đời sống không tình yêu chẳng có ý nghĩa gì cả." Người bạn nghe vậy thì quá sốc, nhưng không dám hỏi thêm. Bây giờ anh mới hiểu tại sao bạn anh làm việc suốt ngày, suốt tuần, không nghỉ ngơi, cũng không đi du lịch, đi chơi như những người giàu có khác. Vì là bác sĩ làm được nhiều tiền, nên anh đi xe đắt tiền, ở nhà trong một khu sang trọng, nhưng lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu buồn bã chứ không vui. Tại sao có những hôn nhân không tình yêu như vậy? Vợ chồng không quan tâm đến nhau, cũng không muốn có thì giờ với nhau hay cho nhau. Tình trạng này do nhiều lý do đưa đến. Có người bị cha mẹ sắp xếp nên phải lập gia đình với người mình không thương. Có người thì yêu một người nhưng vì hoàn cảnh phải lập gia đình với một người khác. Cũng có những người vì một lợi lộc nào đó đã quyết định bước vào hôn nhân với người mình không yêu và không biết rõ đó là người như thế nào. Đây có thể là trường hợp những người lấy vợ lấy chồng để được đi ra nước ngoài như mình mong muốn. Có người lấy chồng để được hưởng gia tài, điền sản hoặc để thoát khỏi sự áp chế của cha mẹ nghiêm khắc. Cũng có người bước vào hôn nhân với người mình không yêu hay không hợp để cứu gia đình ra khỏi cảnh nghèo thiếu, nợ nần. Cũng có người vì đã lớn tuổi, không còn lựa chọn nào khác, nên phải lập gia đình với người mình không biết rõ, hoặc là không yêu thương. Cũng có người bước vào một hôn nhân không tình yêu vì bị lừa dối. Khi về sống chung mới biết là người bạn đời không thật sự yêu mình. Trong những hoàn cảnh như vừa kể, nếu người vợ, người chồng không thay đổi, không chấp nhận nhau, cũng không thành thật yêu thương nhau, dù đã nên vợ chồng, thì hôn nhân của hai người sẽ tẻ nhạt và đau khổ, chứ không thể vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều người thường nói, và lắm khi chúng ta cũng tin rằng, tình yêu không bao giờ đến sau hôn nhân, vì đôi bạn phải biết nhau, thành thật yêu nhau trước, thì khi về sống chung, hôn nhân mới thật sự có tình yêu và mới hạnh phúc. Tuy nhiên, theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, yêu là quyết định của lý trí. Chúa Giê-xu phán như vậy: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ngươi phải yêu người lân cận như mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Trích Phúc âm Ma-thiơ chương 22 câu 37 đến 40. Nhìn vào mạng lệnh Chúa dạy về tình yêu thương, chúng ta thấy rằng trước hết chúng ta phải kính yêu Chúa để có thể làm theo lời Chúa dạy. Và thứ hai, với sức Chúa ban và lòng kính yêu Chúa, chúng ta có thể yêu người lân cận như chính mình. Người lân cận mà chúng ta cần yêu thương trước hết và yêu thương hơn hết là người bạn đời. Người đã bằng lòng đi chung đường đời với chúng ta, chia sẻ với chúng ta mọi điều trong đời sống. Nếu hết lòng vâng theo lời Chúa dạy và quyết tâm đem lại hạnh phúc cho người bạn đời, chúng ta có thể nhờ Chúa biến đổi một hôn nhân không tình yêu trở nên một hôn nhân tràn đầy yêu thương, niềm vui và hạnh phúc. Cũng có những người vì yêu nhau mới quyết định bước vào hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian, tình yêu đó dần dần phai nhạt và chết. Đây là trường hợp xảy ra cho những vợ chồng không chăm sóc hay không làm cho tình yêu vợ chồng luôn được tươi mới. Nhưng để cho công việc hàng ngày, việc chăm sóc con cái hay những bận rộn khác trong cuộc sống chen vào, lấy mất thì giờ vợ chồng dành cho nhau và giết chết tình cảm giữa vợ chồng. Và dần dần hôn nhân đó trở thành một hôn nhân không tình yêu. Vợ chồng vẫn sống bên nhau, nhưng chỉ làm trọn bổn phận, làm những gì mình phải làm, chứ giữa hai người không còn tình yêu sâu đậm như buổi ban đầu. Chúa đã định rằng hôn nhân và gia đình là nơi mà nhu cầu tình cảm của con người được thỏa đáp, là nơi chúng ta ban cho tình yêu và tiếp nhận tình yêu. Trong chương trình tuyệt vời của Chúa, đời sống vợ chồng, tức là hôn nhân, phải là đời sống tràn đầy tình yêu. Tình yêu phải là nền tảng cho hôn nhân, thì hôn nhân mới thật sự hạnh phúc và có ý nghĩa. Nhưng vì bản tính tội lỗi và ích kỷ, sau một thời gian chung sống, nhiều vợ chồng không vun đắp tình yêu trong hôn nhân, nhiều vợ chồng không thật sự yêu nhau hoặc yêu nhau bằng tình yêu ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, nên không bày tỏ tình yêu với nhau qua lời nói, qua hành động. Vì vậy họ sống trong một hôn nhân không tình yêu. Có thể nói, niềm đau lớn nhất của người có gia đình là phải sống trong một hôn nhân không tình yêu, hay trong một gia đình không có tình yêu, bên cạnh những người gọi là người thân yêu, nhưng không thật lòng yêu thương nhau. Có một thiếu nữ kia sống trong một gia đình khá giả, nhưng lúc nào cũng mơ ước được đi ra nước ngoài để sống. Thế rồi mùa xuân năm đó có một người bà con giới thiệu với cha mẹ cô một thanh niên Việt Nam sống ở Mỹ, muốn về Việt Nam tìm vợ. Lý do là vì thanh niên này không muốn có một người vợ chịu ảnh hưởng văn hóa Tây Phương. Sau 2 tuần gặp gỡ và trò chuyện qua sự giới thiệu của một người quen, thiếu nữ này bằng lòng làm đám hỏi với chàng thanh niên mới quen, dù người này lớn hơn cô 10 tuổi. Nhưng cả hai người đều nghĩ rằng nếu lập gia đình với nhau, mình có thể đem lại cho nhau điều mà cả hai đang mong muốn. Đó là cô gái muốn được qua Mỹ sống, còn chàng thanh niên muốn có một người vợ thuần túy Việt Nam. Nhưng cuối cùng, sự việc không đơn giản như vậy. Những ngày đầu chung sống, đôi vợ chồng này cũng vui vẻ, thương nhau, chiều nhau. Nhưng dần dần hai vợ chồng khám phá ra là mình quá khác nhau. Khác từ cách nói năng đi đứng, đến cách ăn uống, xử sự và làm việc. Không những khác nhau, hai người còn có nhiều điều trái ngược nhau trong cách sử dụng thì giờ, tiền bạc, cũng như trong cách nói lên điều mình mong muốn. Nhưng tệ hại hơn cả là những gì hai người trông mong ở nhau khi quyết định lập gia đình đã không thành sự thật như họ suy nghĩ hay mong muốn. Người vợ thấy đời sống ở Mỹ không tự do thoải mái như mình tưởng. Người chồng thì thấy rằng vợ mình không thật là một hiền thê mẫu mực như anh trông mong. Vì quá thất vọng, đôi vợ chồng mới bắt đầu phàn nàn đổ lỗi cho nhau, chê trách và chỉ trích nhau thường xuyên. Vì luật lệ hai người không thể ly dị, nên phải tiếp tục sống trong một hôn nhân không tình yêu. Hai vợ chồng này cố gắng làm trọn bổn phận của mình, nhưng họ không nói với nhau những lời ngọt ngào yêu thương, cũng không có những cử chỉ trìu mến với nhau nữa. 2 năm sau, người chồng gặp lại người bạn gái cũ, anh thấy mình hợp với người này hơn. Từ đó anh bắt đầu hẹn hò với người đó, và dần dần tình cảm anh dành cho người bạn gái đó trở nên đậm đà, thắm thiết hơn là với người vợ mà anh đã cưới.